Chúa ở cùng anh chị em. Kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ. Còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi. Có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, cộng đoàn giáo điểm tin mừng của chúng ta, ngày hôm nay Chủ nhật 13 tháng 5, chúng ta họp nhau ở đây để mừng long trọng Chúa Giêsu về trời, để mừng ngày các bà mẹ, để mừng ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima lần đầu tiên ngày 13 tháng 5 1917, được 101 năm, và mừng ngày truyền thông thế giới. Với tất cả những tâm tình ấy, chúng ta cùng đốt một tràng pháo tay thật to để chúng ta chúc mừng nhau. Và đây ai là các bà mẹ, xin giơ cao những cây hoa của mình lên. Bà mẹ. Rồi xin chúc mừng tất cả những người làm mẹ một tràng pháo tay thật lớn nữa, thưa anh chị em. Và chúng ta giáo điểm tin mừng cũng đang trong tuần 9 ngày để mừng kính Chúa Thánh Thần, chuẩn bị tâm hồn mừng kính Chúa Thánh Thần vào ngày Chúa nhập tới đây, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Với tâm tình ấy, chúng ta đã bắt đầu tuần cửu nhật vào ngày thứ 6, là ngày đầu tiên cầu cho các gia trưởng. Ngày thứ 2 trong tuần cửu nhật là cầu cho các hiền mẫu. Và hôm nay ngày thứ 3 thờ kính Chúa Thánh Thần trong tâm hồn, cầu cho con cái. Mời anh chị em chúng ta cùng lắng tâm hồn lại, xin Chúa Thánh Thần đến với mỗi người trong giây phút này, trong ngày thứ 3 kính Chúa Thánh Thần. Lời Chúa: Hỡi anh em không biết rằng thân xác anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần của Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế anh em đâu còn thuộc về mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em. Hôm nay ngày thứ 3 của tuần cửu nhật, lạy Chúa Thánh Thần đang ngự trong tâm hồn chúng con, mỗi người chúng con. Chúa thật cao cả, thánh thiện vô cùng, nhưng lại chọn tâm hồn nhỏ bé, yếu đuối, tội lỗi của con là đền thờ của Ngài. Tất cả chỉ vì Ngài yêu thương con và muốn ở gần con để trợ giúp con. Giống như người mẹ hiền luôn muốn được ở gần con cái của mình, Thiên Chúa cũng ở ngay trong lòng con để dạy dỗ, hướng dẫn, an ủi và nâng đỡ con. Con xin lỗi Chúa Thánh Thần, vì Ngài là Thiên Chúa bị lãng quên trong đời sống của con. Con đã có lúc làm phiền lòng Ngài, xúc phạm đến Ngài, đã không nhận ra sự hiện diện và sự cần thiết của Ngài trong đời sống của con. Lạy Chúa Thánh Thần, con xin thờ phượng, tôn vinh và yêu mến Ngài suốt đời con. Lời nguyện cầu cho gia đình. Lạy Chúa Thánh Thần, xin nhìn đến những trẻ em trên thế giới. Những trẻ em cần được chăm sóc và yêu thương. Những trẻ em bị lạm dụng, bóc lột, buôn bán. Những trẻ em lạc lõng, bơ vơ, côi cút, không được đến trường. Những trẻ em bị đánh cắp tuổi thơ và trở nên hư hỏng bụi đời. Xin thương bảo vệ gìn giữ từng trẻ em là hình ảnh Đức Giêsu thời thơ ấu. Xin cho những người bạn trẻ khiêm tốn và kiên trì nhận lấy những thất bại trong cuộc đời cũng như mọi đau khổ của thập giá. Xin biến những đau khổ và thử thách các bạn phải gánh chịu mỗi ngày thành cơ hội giúp họ thăng tiến và trở nên giống Chúa hơn. Xin mời tất cả cộng đoàn cùng cầm cây hoa giơ cao lên và đọc lời cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần. Xin đến với con, hỡi Thần khi tình yêu của Thiên Chúa. Xin đến với con, hỡi Thần khi sự sống của Thiên Chúa. Xin đến với con, hỡi Thần khi sự thật của Thiên Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, con cần đến Chúa. Con yêu Chúa và con khao khát Ngài. Xin Ngài mau đến với con, đến trong hồn con, đến trong đời con. Amen. Xin mời cộng đoàn cùng đọc ba lần câu kinh lòng thương xót. Vì cuộc khổ nạn
đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin mời cộng đoàn cùng hát bài Xin Ngôi Ba Thiên Chúa. Chúng ta thấy là Thánh Thần xuống tràn ngập trên cộng đoàn chúng ta chiều hôm nay. Vì nếu mà không có Chúa Thánh Thần, ai mà có khả năng quy tụ cả ngàn ngàn người đến đây được? Nếu mà không có Chúa Thánh Thần, ai mà hướng dẫn anh chị em cầu nguyện được? Nếu mà không có Chúa Thánh Thần, làm sao mà từng người cầm cành hoa mà giơ cao đều mà đẹp và sốt sáng được như thế này? Mà chúng ta có được Chúa Thánh Thần, nhờ đâu mà có được Chúa Thánh Thần? Chúa Giêsu nói, nếu Thầy không đi thì Thánh Thần không đến với các con. Cho nên Thầy đi và Thầy sai Thánh Thần đến. Mà hôm nay là ngày kỷ niệm ngày Chúa đi. Chúa đi đâu? Chúa Giêsu bà này, Chúa đi Mỹ. Lúc nào cũng cứ nghĩ đi Mỹ. Chúa đi đâu? Về trời. Chúa đi về trời. Chúa bảo là ta từ trời mà xuống thì ta cũng từ đất ấy mà lên trời. Thầy đi trước để dọn chỗ cho các con. Và hôm nay trước khi Ngài về trời, về trời ngày hôm nay sau 40 ngày sống lại, hỏi anh chị em, ngay khi Chúa sống lại, Chúa đã về trời chưa? Nghe kỹ nha. Sau khi Chúa sống lại, Chúa đã về trời chưa? Ai nói chưa giơ tay. Rồi, ai nói Chúa đã về trời rồi giơ tay. Xin thưa rằng ngay khi sống lại, Chúa đã lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha rồi. Chứ không nghĩa là Chúa không về trời, Chúa đi không có hộ khẩu, đi tạm trú ở đất này à? Chúa phải về nơi thường trú chứ. Và trong 40 ngày ấy thì Chúa vẫn xuất hiện với các tông đồ, có khi một người, có khi hai người, có khi cả mười mấy người, vân vân. Chúa xuất hiện với các tông đồ để chứng minh rằng Ngài đã sống lại, để chứng minh cho các tông đồ biết được rằng là lời Ngài hứa, lời Kinh Thánh phải được nên chọn. Suốt 40 ngày ấy là Chúa hiện ra để cho các tông đồ thấy bằng mắt trần gian, có thể thấy được, có thể sờ được, có thể nghe được, có thể đụng chạm được một Thiên Chúa làm người, đã chết, đã sống lại. Vinh quang của Thiên Chúa, ngự bên hữu Thiên Chúa Cha. Và bây giờ xuống thôi, bây giờ xuống dưới trần gian, bây giờ xuống dưới trần gian. Rồi bây giờ xuống dưới trần gian để làm gì thưa anh chị em? Để cho chúng ta biết rằng là quê hương của chúng ta vĩnh viễn là ở trên trời, chứ không phải ở dưới đất. Đưa lên, quê hương của chúng ta là ở chứ không phải là ở. Quê hương của chúng ta là ở chứ không ở. Vì thế mà sau khi đã củng cố niềm tin của các tông đồ rồi, ngày hôm nay chúng ta nghe Chúa lên núi Cơ Dầu và người được cất lên trước mặt các tông đồ, là kể từ hôm nay, từ kể từ ngày Chúa về trời thì Ngài chấm dứt sự hiện diện qua thân xác với các tông đồ, để các tông đồ không còn nghe được tiếng Chúa, không còn nhìn thấy Chúa bằng con mắt trần gian, không còn tiếp xúc đụng chạm được với Chúa bằng con mắt trần gian, bằng kiểu trần gian nữa. Mà ngày hôm nay tất cả chúng ta cũng như các tông đồ thấy được một sự hiện diện của Chúa, là hiện diện trong lòng tim. Chấm dứt, không còn thấy Chúa đang hiện diện như tôi đang đứng nói chuyện với anh chị em đây, đang nghe anh chị em đang nghe tôi nói đây. Không, từ nay không còn hiện diện như vậy nữa. Mà Chúa nói rằng Thầy vẫn ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Vì thế bây giờ không còn sự hiện diện hữu hình của Thiên Chúa làm người nữa, mà bây giờ Thiên Chúa hiện diện thứ nhất là trong bí tích thánh thể. Này là mình Thầy, các con hãy nhận lấy mà ăn. Mà phải có lòng tin thì mới nhận ra được. Ngày hôm nay Thiên Chúa còn hiện diện với chúng ta. Quay sang người bên phải, quay sang người bên phải, giơ cái hoa ra cho người bên phải thấy, đẹp không? Quay sang người bên trái, giơ cho người bên trái thấy, đẹp không? Quay ra đằng sau, giơ cho người sau thấy, đẹp không? Quay đằng trước, giơ cho người trước thấy, đẹp không? Giơ cao lên, đẹp không? Chúa hiện diện ở đâu? Ở nơi những người khác. Hiện diện trong thánh thể, hiện diện nơi những người khác. Bất cứ cái gì các con làm cho một trong những người bé mọn nhất của các con đây là các con làm cho chính Thầy. Cho nên Chúa hiện diện ở nơi tha nhân, Chúa hiện trong thánh thể và hiện thực sự cả thịt máu Chúa mà chúng ta đón nhận một Chúa thực sự, nhưng mà phải lòng tin mới thấy được. Hiện diện nơi tha nhân, những cái gì ta làm cho người khác là ta làm cho chính Chúa. Và Chúa còn hiện diện ở đâu nữa thưa anh chị em? Hiện diện ở đâu nữa? Người ta nhìn vào tôi, người ta thấy Chúa không? Người ta nhìn vào ông bà anh chị em, người ta thấy Chúa không? Vậy Chúa hiện diện ở đâu? Trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Thiên đàng, địa ngục cũng ở trong chính tâm hồn mỗi người chúng ta. Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế mà. Cho nên Chúa không bỏ rơi con người đâu. Không phải Chúa về trời rồi để cho chúng ta lóp ngóp ở dưới này. Chúa ơi, giống như là người ta đưa đám ma, đám tang những người qua đời ấy, rồi khóc lóc bù lu bù loa, khóc quá sức. Có cái một cái làng kia thì người chồng mà chết thì lúc mà chôn thì người vợ phải khóc xong rồi lăn xuống, phải lăn xuống để cho người ta biết rằng mình thương chồng mình đến mức độ mà muốn chết theo chồng, rồi người ta mới lôi lên. À, phải như vậy cơ. Thế thì có cái chị kia, chị về cái làng đó lấy chồng, rồi chồng chị chết thì lúc mà hạ huyệt xuống chị cũng khóc, anh ơi anh bỏ em, mà chị khóc vừa vừa thôi chứ không mức độ mà lăn xuống được, thì chị không cảm giác là mình phải lăn xuống với chồng. Nhưng mà mấy kia lăn xuống chị cứ không nghe, cứ anh ơi mình nhảy xuống nó sợ thế bà đi chứ, cứ anh ơi lăn xuống không lăn, đạp nó xuống. Rồi là xuống và đạp bà xuống, nhìn mấy người trên kia, Giêsu còn nó thương chồng nó chưa, nó lăn xuống nó. Bà bảo Giêsu nó đạp con xuống chứ con đâu có muốn xuống đâu. Thế thì thưa anh chị em, Chúa về trời không phải là để chúng ta ở lại bơ vơ mà phải khóc lóc, rồi phải lăn xuống huyệt để mà nhỏ những giọt nước mắt cá sấu, để mà khóc ngủ lưu bù loa. Mà chưa hết dỗ trong ngày đã thấy, lại hát bài tôi đưa em sang sông, chiều nay mưa rơi âm thầm. Lại hát bài con vẹt sang sông, em lại đi lấy chồng khác, dù mà chưa dỗ 100 ngày. Thì chúng ta thấy rằng là Thiên Chúa của chúng ta không bỏ chúng ta bơ vơ, mà Chúa ở với mình. Vì và nhờ vậy mà cho thấy rằng cuộc sống của mình nó có ý nghĩa. Chứ nếu mà không, anh chị em thử tưởng tượng coi, mình sinh ra rồi sống rồi sinh bệnh lão tử rồi chết rồi hết, thì cuộc sống có ý nghĩa gì nữa không? Còn ý nghĩa gì không? Mà cuộc sống mà không có đời sau thì mình có sợ thưởng phạt không? Mà không sợ thưởng phạt thì mình có sợ gì mình không làm điều ác, đúng không? Tôi cứ tham nhũng, tôi cứ ăn cắp, miễn sao không bị pháp luật trừng trị là được rồi, là tôi giàu, là tôi vinh thân phì gia, tôi chả sợ gì cả, có đời sau đâu mà, chết là hết mà. Như vậy thì tất cả những cái điều gì tôi có thể làm được là tôi làm hết, bất cứ mọi phương tiện nào để biện minh cho mục đích của chúng tôi là làm giàu, cho vinh thân phì gia, giàu có thôi, còn chết là hết. Cho nên nếu mà như vậy thì xã hội này, thế giới này nó loạn hết. Người ta chém giết nhau, người ta bắn giết nhau và người ta cướp bắt bóc nhau, vì chả có đời sau, chả có thiên đàng, chả có hỏa ngục. Thì ma quỷ nó vỗ tay, nó bảo đấy, không có đời sau đâu, chúng mày cứ phạm tội đi. Và lúc đó tất cả thế giới này thuộc về tay của ai? Ma quỷ. Mà cái của ma quỷ nó cám dỗ là dụ cho người ta tin rằng không có thiên đàng, không có đời sau, không có hỏa ngục gì cả, chết là hết. Cho nên chẳng sợ tội, cứ phạm tội thoải mái đi, đừng có làm việc phúc đức, làm việc phúc đức rồi chết cũng hết, mà làm tội thì chết cũng hết. Cho nên chẳng có phải lo gì cả, cứ ăn chơi thoải mái, cứ phạm tội thoải mái, cứ kiếm tiền thoải mái, có tiền là ăn, có tiền là chơi, xả láng gì đó, xả láng tối gì, chơi xả láng sáng về sớm. thì ta thấy rằng là một cuộc sống nó hoàn toàn vô nghĩa. Vậy thì những người đau khổ trên cõi đời này, ông sinh ra, ông nghèo, ông khổ, rồi ông chết hết, cuộc đời ông có nghĩa gì không? Hả? Không có nghĩa gì cả. Rồi cô này ngồi xe lăn, bà ngồi xe lăn từ bao giờ?
Dạ, con được 2 năm ạ.
2 năm thì cứ ngồi xe lăn suốt đời, chết thì cũng chôn theo xe lăn, còn nghĩa gì nữa không? Rồi anh chàng này bao nhiêu năm?
Được 1 năm rồi thầy.
1 năm rồi cứ ngồi xe lăn rồi chết rồi hết. Vậy thì cái thằng ngồi xe lăn với người mà khỏe mạnh, cuộc sống có ý nghĩa gì không? Không, thưa anh chị em, chẳng nghĩa lý gì cả. Thì cuộc sống nó vô nghĩa quá. Và những cái đau khổ đời này của chúng ta chẳng có ý nghĩa gì cả. Vậy thì tội gì mà phải hy sinh? Tội gì đi hát ca đoàn, đi hát karaoke cho nó sướng? Có đúng không? Có đúng không? Tội gì mà đi lễ, đi chơi cho nó sướng? Đúng không? Tôi hỏi chị em đi lễ để làm gì nào? Anh chị em đi hát lễ để làm gì nào? Nếu mình không tin rằng tất cả những gì chúng tôi đang làm ngày hôm nay là chúng tôi chuẩn bị cho cuộc sống mai sau. Những đau khổ đời này không sánh được với vinh quang mà chúng ta được hưởng trong cõi đời đời. Vì thế mà những đau khổ của những người bệnh tật này nó có ý nghĩa là dâng những đau bệnh ấy để kết hợp với đau khổ của Chúa, cầu cho những người tội lỗi họ được ơn quay về. Và khi anh chị em chịu cái đau khổ vì bệnh tật này thì lúc chết, nếu mà không có hạnh phúc đời sau, chết mà cũng ngồi xe lăn, rồi sống lại cũng ngồi xe lăn, có ngồi không? Mà sống lại cũng ngồi xe lăn thì có sống lại làm gì không? Có là sống lại làm gì không? Bây giờ ông cụt giò, rồi ông sống lại ông cũng cụt giò, đời đời kiếp kiếp chẳng cùng cụt giò à? Cho nên Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng là khi Chúa về trời dọn chỗ cho chúng ta thì tất cả chúng ta cũng được theo Chúa mà về quê trời. Và Chúa đã chịu những đau khổ trên trần gian này, chết nhục nhã trên thập giá, và để vâng phục thánh ý Chúa Cha mà chết đau khổ trên thập giá. Và Chúa Cha đã tôn vinh Chúa làm vua trên hết các vua, vinh quang của Chúa như vậy. Vậy thì chúng ta chấp nhận những đau khổ trong cuộc đời này. Đau khổ không phải vì mình cố tình mình chọn đau khổ, không phải. Nhưng mình hy sinh, mình phục vụ, mình lao động, mình cố gắng làm cho tốt cuộc đời của mình và làm tốt cuộc đời người khác. Như vậy mình thực hiện thánh ý của Chúa, mình chấp nhận chịu thua thiệt. Người ta bảo thật thà thí, thật thà thí, thua thiệt lươn lẹo lại lên lương. Rồi chịu thật thà hay chịu thua thiệt? Anh chị em trả lời, thật thà thì thua thiệt. Anh chị em chịu thua thiệt hay là chịu lời? Thua thiệt hay lời? Mà lươn lẹo lại lên lương, anh chị em chịu chấp nhận là thua thiệt hay là lươn lẹo? Thua thiệt. Chấp nhận không? Chấp nhận thua thiệt thì ta phải sống thật thà. Mà mình sống thật thà chịu thua thiệt như vậy, nếu không có đời sau thì sống thật thà làm cái gì? Thua thiệt đời này rồi đời sau có hay không mà để thua thiệt mãi vậy? Có đúng không? Mình chấp nhận rằng tôi thua thiệt đời này để tôi được lợi lộc đời sau. Mà nếu tôi lươn lẹo đời này thì hậu quả là tôi trầm luân đời đời trong hỏa ngục. Phải như vậy thì người ta mới ăn ngay ở lành. Chứ không chỉ có ăn ngay ở lành rồi không có đời sau, ăn ngay ở lành làm cái gì? Có đúng không? Cho nên đạo của chúng ta không những là dạy mình ăn ngay ở lành, mà còn cho mình biết rằng nếu mình ăn ngay ở lành như vậy thì mình được hưởng hạnh phúc đời đời. Cho nên người Công giáo mình đương nhiên là ăn ngay ở lành, đương nhiên là chấp nhận thua thiệt để sống thật thà, còn hơn là lươn lẹo để mà lên lương. Chấp nhận rằng được lời lãi thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Chấp nhận như vậy. Và với những người mà đi theo Chúa, không phải là mình chỉ có ngước mắt nhìn lên trời rồi mình không làm gì cả, nằm chờ sung rộng. Không phải là có những người chả học hành gì cả mà cứ tới ngày đi thi thì xin khấn, đậu không? Không chịu làm lụng gì cả mà cứ tới ngày mùa bảo là cho con trúng mùa, trúng không? Không chịu học hành gì cả mà cứ tới ngày bảo là cho con đặc đỗ, đỗ không? Không đâu thưa anh chị em. Mình chuẩn bị cho cuộc sống mai sau ngay từ đời này. Những giọt mồ hôi anh chị em đổ xuống, những vất vả anh chị em chịu, những hy sinh đóng góp cho công việc loan báo lòng Chúa thương xót, công việc phục vụ của anh chị em dưới mọi hình thức khác nhau, người thì hát lễ, người thì đánh đàn, người thì mở máy, người thì đốt nến, người thì quay phim, người thì chụp hình, người thì làm vệ sinh, người thì coi xe, kẻ thì giữ trật tự. Và anh chị em hiện diện ở đây để phục vụ Thiên Chúa, tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ tha nhân qua việc mà anh chị em đang có mỗi người trên tay một cánh hoa chúng tôi gửi tặng cho anh chị em. Hôm đầu tháng, mùng 1 tháng 5 là mỗi người một chùm hoa năm sắc. Còn hôm nay là mỗi người một cánh hoa. Để anh chị em thấy được rằng là đây là dấu chỉ Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta phải trở thành những cánh hoa đem lại hương sắc cho người khác. Và cái hương sắc ấy chúng tôi mời gọi anh chị em là đóng góp bớt phần chi tiêu, bớt phần ăn uống của mình trong ngày hôm nay để làm những bông hoa tình thương, những bông hoa lòng thương xót giúp cho năm trại phong cùi và ba giáo xứ nghèo mà trong tháng năm này chúng tôi nhóm thiện nguyện Tín Thác sẽ đến thăm và tặng quà cho họ. Nhờ sự đóng góp chia sẻ của anh chị em, nhờ những cánh hoa lòng, hoa tình thương mà anh chị em đóng góp ấy, anh chị em có thiệt không? Có thiệt không? Bất cứ cái gì con làm cho người khác là con làm cho Chúa. Và Chúa nói rằng con hãy dùng tiền của đời này mà mua lấy bạn hữu, có nghĩa là chia sẻ cho những người nghèo. Và chính những người nghèo ấy sẽ đón chúng con về hưởng quê trời, hạnh phúc quê trời. Lúc nhắm mắt, anh chị em đến trình diện Chúa, có thấy như thằng bạn ngồi hát karaoke nhậu nhặt với mình đó nữa không? Có thấy những người mà mình hối lộ đút lót cho họ nữa không? Có thấy những người mà mình cùng với họ làm những điều ác có không? Không, mà chỉ thấy những người mà mình đã chia sẻ cho họ, những người mà mình đã chia cho họ một chén cơm, một bát nước lã, một gói mì, một ký gạo. Những người nghèo khổ ấy đón chúng ta vào nước trời, chứ không phải là những ông vua, bà chúa, những hoa hậu, những tài tử, minh tinh điện ảnh mà chúng ta tôn thờ đời này đón tiếp chúng ta đâu. Không phải những người giàu có mà chúng ta bỡ đỡ họ, những đại gia mà ta cứ tôn vinh họ đời này, họ đón chúng ta đời sau đâu. Không có đâu. Ngay cả họ lúc đó một giọt nước cũng không có, như là người giàu, nhớ không? Người giàu và Lazaro, đúng không? Con lên đây, con có lên đây, con lên đây. Con đây, con tên là gì?
Dạ con tên là Nguyễn Lê Nam Phương.
Hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay con 28 tuổi ạ.
Rồi, con được ơn gì, con cảm nhận lòng Chúa thương xót như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ con thưa cha, con được ơn rất là nhiều. Con bị bệnh 5 năm rồi. Con bị bệnh không thầy thuốc chữa được.
Bệnh gì mà không thầy thuốc nào chữa được, dám nói không?
Dạ con nói sợ mọi người không tin. Dạ con bị bệnh
bệnh gì, nói to lên.
Dạ bị bệnh bùa ngải trong người con.
Tin chứ sao, tin có không?
Dạ thì lúc đó, lúc đầu tiên con bị á, thì nhà con ai cũng nói là con y như là bị bệnh, có bệnh thần kinh trong người vậy. Nhưng mà trong đầu con nó rất là đau và rất là nặng, ngực con thì rất là nặng luôn, lúc nào con cũng không ngủ được á. Có tới nỗi mà con bị lặm thuốc ngủ á, là một ngày con phải uống tới một hộp thuốc ngủ luôn, con mới ngủ được. Xong rồi sau này con mới có duyên, con mới theo chồng con với lại mọi người nhà chồng lên Cha Long. Thì cái lần sau cùng này gần đây nhất là con được Cha Long lên. Nhưng mà mỗi người á, lên để Cha Long đặt tay á, thì chỉ được đặt có một cái thôi. Dù bà ngồi xe lăn cũng chỉ được đặt một cái thôi. Nhưng mà tới con á, Cha Long nhìn con sao á, Cha Long đặt con tới ba cái.
Tại mấy vị bùa. Rồi sao nữa?
Dạ, Cha Long đặt tay ở trên đầu, ở ngực với lại ở trên tay của con. Con đi về thì con lúc đó con cảm thấy người con nó nhẹ nhàng mà như là không có bệnh nữa. Xong rồi con đi về được mấy ngày thì những cái mệt mỏi trong người con là hết luôn. Mà con được ngủ sớm nữa. Bình thường là con làm xong rồi con cứ bứt rứt tới khoảng 4-5 giờ sáng con mới ngủ được. Nhưng mà từ ngày lên Cha Long về á, là con 11 giờ là con chuẩn bị con đi ngủ được tới sáng luôn.
Hallelujah. Bạn dơ cao cái hoa lên. Hallelujah. Rồi làm sao mà con biết được lòng Chúa, Chúa giáo điểm tin mừng mà con đến để xin cầu nguyện để Chúa giải gỡ con khỏi sự giữ khống chế con?
À, dạ con thưa cha là ở quê chồng con ở giáo xứ Phương Xá thì Cha Long rất là nổi tiếng luôn và mọi người thì ở nhà con thì cứ theo nhau từng người từng 11 vào ở trong nhà con để chồng con dẫn đi lên Cha Long để nhờ xin ân của Chúa và để gặp Cha Long để đặt tay. Thì bố chồng của con thì cũng bị đau chân đi, kiểu ông khỏe mạnh nhưng mà chỉ bị cái chân thôi. Nhưng mà lên nhờ Cha Long đặt tay một cái về bố con đua theo em bé chạy lượt luôn.
Hallelujah.
Dạ thì từ đó cái con cũng xin chồng con là cho con đi theo lên Cha Long. Tại vì bệnh con là không thầy thuốc nào chữa được hết rồi. Chỉ có nhờ Cha Long lên đặt tay. Mà lúc nãy con thấy Cha Long từ xa thì con mừng quá. Con được Cha Long đặt tay và con ôm cha con khóc. Thì cha nói là thôi con lên làm chứng cho cha. Con cũng không ngờ là Cha Long nhìn con vậy mà cũng biết là con đã đỡ bệnh rồi. Nên nhờ con lên làm chứng.
Hallelujah. Đây cha gửi cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nghe về nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Con còn mẹ không?
Con còn mẹ.
Đây là cây quạt mà hôm nay là ngày lễ Chúa Giêsu lên trời. Hôm nay là ngày của mẹ. Hôm nay là ngày truyền thông thế giới. Hôm nay là kỷ niệm 101 năm Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima ngày 13 tháng 5. Đây con đem cái quạt này con tặng cho mẹ con. Nói với mẹ.
Dạ con cảm.
Nói với mẹ, mẹ ơi.
Mẹ ơi con yêu mẹ lắm. Mẹ là tất cả của con.
Hallelujah. Rồi mời con. Rồi mời anh bạn. Đó mời con. Rồi. Đây bế lên đây cả gia đình đây. Rồi mời con lên đây. Thấy hai hình ảnh nó có trái ngược nhau không? Đã. Rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi con giới thiệu cho mình biết con tên gì.
Dạ con tên là Hoàng Di.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con 24.
24 tuổi, Hồ Hoàng Nhi. Con ở đâu?
Dạ con ở quận 9.
Ở quận 9. Còn con tên là gì?
Dạ con tên Bùi Lệ Minh.
Dạ bao nhiêu tuổi?
Dạ con 25 tuổi.
Rồi con ở đâu?
Dạ con ở quận 9 luôn.
Con với này có quen nhau không?
Dạ con là vợ của Di.
Rồi đứa bé này.
Dạ là con của con.
Mấy tuổi?
Dạ 27 tháng. Tên Mông Hoàng Thiên Di.
Thế con lên con. Tên gì?
Dạ Mông Hoàng Thiên Di.
Rồi bây giờ chú vợ chồng chúng con ở ngoài quận 9 hôm nay lên đây để chia sẻ cho cộng đoàn của chúng con. Cộng đoàn này chúng con đã cảm nhận được lòng Chúa thương xót như thế nào, ơn Chúa ban cho chúng con ra sao, chia sẻ cho mọi người. Con nói hay chồng?
Con dạ chồng.
Con nói. Rồi. Con nói hả? Nói chồng nói, con nói.
Con nói.
À. Dạ chú mẹ hãy con lại.
Hả? Con được ơn gì con chia sẻ cho cộng đoàn?
Dạ con xin dây.
Con được ơn gì con cảm nhận được lòng Chúa thương xót như thế nào? Tụi con là người Công giáo hay không Công giáo?
Dạ chồng con là người Công giáo.
Còn con?
Dạ con theo chồng.
Nó to lên, chồng là Công giáo còn con theo chồng. Con biết chồng con nhiêu ký không?
Dạ biết.
Hả?
Dạ 120.
Bao nhiêu to lắm?
120 kg.
120 kg, còn con?
Dạ con 49.
Còn đứa bé?
Dạ 15.
15 kg. Rồi chúng con được biết tại sao chúng con biết được giáo điểm tin mừng và hôm nay chúng con là đến đây, một là người đạo, chồng là đạo gốc, còn vợ là người Tân Tòng. Chồng thì 120 kg, vợ 49, đứa con 15 ký. Rồi hôm nay chúng con làm sao biết được giáo điểm tin mừng, hôm nay con đến để cầu nguyện.
Dạ tại mẹ.
Con nói to lên.
Dạ tại mẹ con bệnh nên có cô hàng xóm giới thiệu tới đây.
Tại mẹ con bệnh cho nên cô hàng xóm giới thiệu và chúng con đến đây. Và con là một người Tân Tòng. Con đến đây lần thứ mấy?
Dạ con đến đây lần đầu tiên.
Rồi con đến đây lần đầu tiên, cái cảm nhận của con như thế nào? Hôm nay con nói to lên chia sẻ cho mọi người.
Dạ con thấy có rất nhiều người cũng theo Chúa. Con biết ơn Chúa. Tại vì con hồi lúc con có em bé, con cũng cầu mong Chúa cho con xin được đứa con mạnh khỏe và xinh đẹp, giống như con cầu nguyện vậy.
Rồi kết quả?
Dạ, con của con xinh đẹp và ngoan nữa.
Rồi con bế cao đứa bé cho mọi người thấy. Đây, đứa bé xinh đẹp và ngoan như lòng mong ước của vợ chồng. Cao lên. Hallelujah. Đi cao lên, đi cao lên, bế cao lên, cao lên, bế cao lên. Hallelujah. Hallelujah. Đây cho gửi tặng cho chúng con cái máy 365 bài giảng nha. Thì con đã được làm mẹ. Nay thay mặt cộng đoàn chúc mừng con nhân ngày của người mẹ. Chúa chúc lành cho chúng con. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Còn đang ngáp ngáp nó ngủ, nó ngủ thoải mái, ai muốn nói gì nói, cứ ngủ thoải mái, nó muốn ngủ là nó ngủ, nó muốn chơi là nó chơi. Và đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Rồi Chúa chúc lành cho vợ chồng chúng con. Hallelujah. Rồi mời con. Có một người mẹ, chúng ta tiếp tục gặp gỡ một người mẹ thứ hai. Con.
Dạ con chào cha, con là Maria Nguyễn Ngọc Mỹ Trinh.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con 28 tuổi, con ở quận 12. Nay con được ơn là con của con là bé Trịnh Ngọc Diễm Thảo này. Đi khám thì đầu bé nó bị mụn, với người nó bị mụn chảy nước hết ra dòng cây. Con đi da liễu khám thì bác sĩ kêu là em bé không có chữa được, là bị viêm da cơ địa. Nếu mà có hết thì phải 5-6 tuổi trở lên mới hết. Còn không là nếu mà không là bị theo cả đời nó. Thì lần trước con lên đây con nhờ cha đặt tay. Thì cha đặt tay xong thì nó về là nó tự hết luôn. Con không có cho uống thuốc hay bôi thuốc gì hết. Mà về khỏi là giờ cả người không còn cái mụn nào hết nữa.
Hallelujah. Hallelujah. Có lên hallelujah.
Đây lại một cái nữa là con đang mang thai. Em bé này được 6 tháng rưỡi. Thì hồi lúc mà 4 tháng rưỡi con đi khám thì bác sĩ nói là bị đau, tỷ lệ rất là cao, 71 trên 1. Tức là cứ khoảng 71 em bé sinh ra thì sẽ có bị một em bé bị đau. Thì con không có đi chọc ối, không có xét nghiệm nữa, mà con lên đây con tin thác vào lòng Chúa thương xót, phù hộ cho con của con.
Con được mấy cháu rồi?
Dạ con được 3 đứa. Một đứa con gái lớn rồi, tới đứa này, rồi tới đứa này.
Đứa nào rồi? Đứa lớn đâu rồi?
Ở với ba nó, ở ngoài kia.
Một đứa lớn xong đứa này với đứa này. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng. Hôm nay là ngày của mẹ. Con đã được 2 đứa rưỡi, người mẹ của 2 đứa rưỡi, đúng không? Đây cha gửi tặng cho con cái máy. Chúng ta một tràng pháo tay để chúc mừng người mẹ của 2 đứa rưỡi. Và đây là cái quạt giáo điển tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Con phó thác đứa bé thai nhi cho lòng thương xót của Chúa qua bàn tay của mẹ. Xin mẹ lòng thương xót, mẹ đã gìn giữ thai nhi Giêsu trong lòng mẹ thế nào thì mẹ cũng gìn giữ thai nhi trong lòng của con như vậy, để mãi được bình an. Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Rồi còn mẹ, người mẹ nào, mấy đứa con đó rồi? Mấy? Được hết rồi. Khóc quá bế ra ngoài được không? Rồi còn người mẹ nào nữa không? Đây còn người mẹ nào mà người mẹ nào nữa không ạ? Người mẹ nào nữa rồi? Rồi. Rồi mời anh lấy đây. Rồi mời anh.
Con kính chào cha và cộng đoàn lòng thương xót. Thì con tên Phạm Huy Thưởng, con năm nay 33 tuổi, bằng tuổi lúc Chúa chết. Thì con
rồi con có chết giống Chúa không?
Thì con nếu xác thịt thì mình cũng phải chết, nhưng trong về thể trí tâm hồn thì mình cũng vẫn phải cầu nguyện để sống bằng như Chúa. À. Thì con là giáo sư Phương Xá, con là ở địa phận Thái Bình. Thì con cũng làm chứng cho Chúa về những đức tin của con và cũng như những cái lỗi lầm của con. Con là một người là rất tội lỗi. Con tội lỗi từ lúc còn bé. Thì năm 19 tuổi là con đã phải vào trại giam đã vì tội giết người chứ.
Con giết thật hay giết ngộ sát hay cố sát hay sao?
Thì con cũng không cố ý là giết, nhưng mà trong lúc đánh nhau hỗn loạn rồi con cũng đâm người ta chết. Thì con bị xử 17 năm. Thế thì là con cũng lúc đấy thì bắt vào thì con cũng nghĩ là chắc đổi không có ngày mà về nữa. Vì lúc thời gian đầu vào nó còn gian nan lắm. Thế con cũng cầu nguyện, cầu xin Chúa. Thì sau 10 năm là con được giảm án để con về. Dạ. Đây là cái ơn thứ nhất.
Hallelujah.
Còn cái ơn thứ hai của con đó là sau khi con về xã hội thì chỉ trong vòng 2 năm là con đã có vợ. Và hiện tại bây giờ là con được 2 cháu.
Vợ đâu?
Dạ, vợ con thì ở ngoài Bắc. Hôm nay con với bố con bị ung thư, với mẹ con tranh thủ vào để vào trong đây thôi. Thì vợ chồng con đến bây giờ lấy nhau cũng được gần 3 năm rồi, nhưng mà cũng đã 2 bé, một gái một trai. Dạ. Đó là điều lớn nhất là ơn lòng thương xót của Chúa ban cho con.
Hallelujah. Chúng ta tưởng tượng một anh thanh niên 19 tuổi đã đi tù 10 năm mà về là 29 tuổi, đúng không ạ? Rồi sau đó là 2 năm sau thì đã có vợ.
Dạ.
Và 3 năm sau thì có 2 con.
Vâng ạ.
Chúng ta thấy đó là cái ơn của Chúa. Chứ thường mà mình đã có tiền án tiền sự như vậy, mấy cô nào mà dám thương mình, đúng không? Mà thường là những người mà đi tù về như vậy khó mà làm lại cuộc đời lắm. Tay đã lỡ nhúng chạm rồi, mà 10 năm trong tù khi học những điều tốt thì không có, mà toàn là gặp toàn cái tay giang hồ cốt cán ở trong đó, mà dễ bị cám dỗ đi theo cái điều xấu hơn là vào theo những cái điều tốt. Ngay cả ở đây mà chúng ta trong bầu khí môi trường là lòng Chúa thương xót, nhà thờ, nhà thánh, cầu nguyện toàn là những người đạo đức mà còn giữ mình không nổi, còn bị cám dỗ làm điều xấu, huống hồ là vào trong trại toàn những người tiền án hay tiền sự, toàn những người giang hồ cộng cán, toàn những người mà đâm thuê chém mướn. Lấy đâu mà cái gương sáng, lấy đâu ra cái tốt mà mình theo, cho nên dễ bị xa lầy vào hơn là rút ra khỏi cái vũng lầy mà người anh em của chúng ta sau 10 năm đi tù trở về đã lấy vợ, đã có con rồi sao nữa.
Dạ thưa cha, là ơn thứ ba của con là mới đây nhất là con để Chúa thử thách cho gãy đôi chân, gãy một cái xương đùi. Vì trước đây con bản thân sau khi con đã lấy vợ xong, con cũng làm ăn, nhưng mà trong cái thời gian làm ăn đấy thì con cũng vẫn non chơi bời, rượu chè, cờ bạc, sóc đĩa đủ thứ hết. Thế thì sau cái biến cố thì nếu như con chưa gãy chân thì tối nào con nhà con bán hàng quán xong con cũng đi chơi với bạn bè nhậu nhẹt, xong rồi chơi bài đến 1-2 giờ đêm con về. Trong khi đó con của con thì mới sinh được có 2 và 3 tháng, đứa thứ hai đó chà. Thế thì sau khi con cũng hôm đó con đi nhậu về, thế là con tự mình con đi xe, thế là con ngã ra thì sau khi đó là mọi người gia đình con là đưa con đi lên Hà Nội để đóng đinh nẹp chân ấy. Thì trong
đem đi để đóng đinh á?
Dạ không, đóng đinh xương để cho nó nhanh mạnh.
Tưởng con bảo là 33 tuổi giống Chúa Giêsu cũng đem đi đóng đinh. Rồi sao nữa?
Vâng, sau rồi trong vòng mấy tháng nằm ở điều trị cho nó lành chân ấy, thì con ngày nào con cũng mở lòng thương xót con xem. Vâng, và thầy con cũng được như con bảo là bây giờ như ra ngoài thì con mọi hôm con cứ là cái chỗ nào đông nhất này con cứ đứng ra hùng hồn với lại nọ kia nói nhiều, nhưng mà vào đến nhà thờ thì con chẳng chịu lên gọi là gần ngồi gần hoặc là vào hội ca đoàn các nước thế. Thì hôm nay con xin Chúa Thánh Thần ban cho con là được làm sao giữa làm chứng cho Chúa này, và hai nữa khi đi thờ là mình mạnh dạn này, mình vào hội đoàn hội, còn nếu như mình đi ra xã hội thì mình lại có thể mình thu nhỏ lại hẹp lại, mình chỉ không làm một cái gì để mình chỉ biết đến với Chúa là một cái nghị lực và một cái người con của Chúa thôi ạ.
Vâng. Hallelujah. Hallelujah. Thưa anh chị em,
con còn nữa. Thì, nãy con mua cái áo thì có một cái chú kia chú ấy tặng con là cái hình thánh gia, mẫu hình thánh gia với lại lòng thương xót đây. Thì cái này chú bố là về cho treo chìa khóa, thì cũng tâm nguyện của con là con cũng muốn là cho lần sau.
Rồi, thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là một người đi tù về và đã được ơn của Chúa là có vợ và có con. Ngon chưa? Ngon chưa? Ngon không? Ngon mà có chịu ngon không? Không, lại bắt đầu ngựa quen đường cũ, lại lao vào cờ bạc sóc đĩa nhậu nhẹt đủ thứ hết. Rồi đến khi mà Chúa lại phải dùng thêm một lần nữa là cho anh ta không ai đụng anh ấy, tại vì anh uống vào rồi, anh lái xe tự anh té ngã và gãy giỏ và đem đi đóng đinh. Mà nhờ đóng đinh ấy mà người ta mới tỉnh ngộ, mới quyết tâm quay trở về mà lên đây làm chứng, mà thú nhận những tội lỗi của mình. Mà một trong những cái tội mà thanh niên ngày hôm nay hay phạm đó là tội đi lễ mà toàn là đậu gốc thôi. Gốc gì? Gốc cây. Cứ gốc cây ngồi đúng không?
Dạ đúng rồi, trước đây cứ gốc cây ngồi ạ.
Vâng. Đó, bỏ đậu gì đậu gốc, cứ lễ là gốc cây ngồi. Đến mức độ mà có nhiều cha sở mời mãi không vô được. Chúng tôi hồi đó chúng tôi giúp sứ, có một cha già nói cha Long ơi tôi nản quá, tụi nó cứ ngồi gốc cây thôi, nhà thờ phía trên này là vắng lắm, có giáo điệp tin mừng này là lạ cái chỗ là sáng ngày có những bạn bảo tôi 3 giờ chiều mới bắt đầu mà 3 giờ sáng người ta đã đến, người ta ngồi chờ rồi đúng 12 tiếng, ngồi chầu trực suốt từ 3 giờ sáng để 3 giờ mở cửa là lao vào xí được cái chỗ này, mà ngồi xí từ 3 giờ mà ngồi cho đến 7 giờ là 4 tiếng đồng hồ, cứ kiên trì ngồi như vậy suốt 14 tiếng đồng hồ như vậy. Thì đó là điều lạ. Thì cha sở bảo tôi chứ tôi không có thấy chỗ nào mà nó ngồi được như vậy đâu, nhà thờ nó cứ phía trên là vắng hoe, cứ ngồi phía dưới thôi, có khi phải bỏ ghế đi, gặp bỏ ghế bao nhiêu thì nó lại lùi xuống bấy nhiêu. Có một lần cha sở tức quá nói không được, buổi lễ lễ xong chúc anh chị em về bình an trừ những thằng đứng gốc cây kia. Cũng vui vẻ tạ ơn Chúa nó đi về. Thế thì thưa anh chị em, chắc ông này cũng đúng rồi, trong khoái chí ông cười. Cũng gốc cây phải không? Cho nên chúng ta thấy rằng hôm nay mình cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, trong tuần kiểu nhật kính Chúa Thánh Thần, Chúa về trời để gửi Thánh Thần xuống, mà gửi Thánh Thần xuống trên những con người ngày hôm nay để họ cảm thấy khao khát Chúa. Nếu mà không khao khát Chúa, anh chị em chẳng chờ đợi từ 3 giờ sáng tới bây giờ là 3 giờ chiều 12 tiếng đồng hồ đâu. Nếu mà không có lòng yêu mến Chúa, anh chị em chẳng có thể ngồi đợi từ 3 giờ mà tham dự giờ lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng Chúa thương xót, rồi lại lần chuỗi mân côi, rồi lại lần chuỗi lòng Chúa thương xót, hai tour từ lúc 12 giờ tôi đặt tay mà cho tới 4 giờ mấy tiếng? Mấy tiếng? 4 tiếng đồng hồ. Mà hết kinh mình coi đến kinh lòng thương xót, anh chị em có rền rã, rền rĩ đọc như thế, sốt sáng đọc như thế. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần, làm sao ta làm được? Nhưng mà nhờ Chúa về trời, Chúa gửi Thánh Thần xuống. Và mỗi anh chị em chúng ta, nếu mà không hướng đến quê trời thì tội tình. tình gì mà đến đây ngồi làm cái gì? Nếu mà không biết rằng quê hương của chúng ta là ở trên quê trời, nếu mà không biết rằng chết rồi không phải là hết, nhưng mà là bắt đầu một cuộc sống mới, bắt đầu một cuộc sống mới, mà cuộc sống mới ấy đang được bắt đầu ngay từ bây giờ. Từng bước chúng ta đang bước về trời. Mỗi bước chúng ta làm những điều tốt, mỗi bước chúng ta đến gần Chúa thay vì ngồi ở gốc cây kia, mỗi bước chúng ta tham gia ca đoàn, tham gia phục vụ, tham gia thiện nguyện, là mỗi bước chúng ta đang làm cho cái con đường về trời nó càng gần hơn. Và mỗi lần anh chị em làm những điều sai quấy như bạn của chúng ta đây, 10 năm trong tù rồi tiếp tục nhậu nhẹt, tiếp tục gái gú, tiếp tục cờ bạc, thì là mỗi lần chúng ta làm cho đường về trời càng xa lắc xa lơ. Mà cứ nhìn về quê trời mà phải hát: nghìn trùng xa cách, trời đã đi đâu mất rồi, không thấy trời đâu cả mà chỉ thấy đất tối om om trong cái tham muốn của con người. Gửi tặng cho anh bạn cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Có mẹ không?
Dạ con
có mẹ hay không?
Có ạ.
Rồi đây gửi tặng cho anh cái quạt dấu điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Anh tặng cho mẹ của anh, nói với mẹ.
Dạ mẹ ơi, con hôm nay con nên làm chứng rồi cha tặng con cái quạt, thì con tặng mẹ để mẹ quạt cho mát. Vâng thưa dạ.
Để mẹ quạt cho mát chứ con không quạt cho mẹ. Con bây giờ như vậy là anh nói với mẹ cái quyết tâm hôm nay của anh quay về, cái món quà đó là quà đẹp lòng mẹ hơn cả. Nào nói quyết tâm.
Thưa mẹ, là con sẽ dùng cái quạt này để làm điểm nhấn, để con sẽ quyết tâm đi theo Chúa và mẹ Maria, để con sống cả cuộc đời này vì bản thân con và Chúa và mẹ Maria, để con đi lên đi theo Chúa và về trời ạ.
Rồi hallelujah. Chứ đi theo Chúa không biết đi về đâu, đi theo làm gì? Đi theo Chúa về trời. Rồi về trời là có phải đi nặng nữa không?
Dạ không ạ cha. Vâng, đúng rồi, cứ đi theo Chúa, Chúa cho ai gì đi đấy ạ.
Rồi xin mời hai bạn. Hôm nay là ngày các bà mẹ, chúng ta hy vọng rằng sẽ có nhiều bà mẹ lên để mà chia sẻ làm chứng. Con tên gì con?
Dạ con là Hoàng Duy Khánh á.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay con 26 tuổi ạ.
Ở đâu?
Dạ con ở giáo xứ Hòa Tiến, giáo họ giáo hạt Quảng Đức và thuộc giáo phận Buôn Mê Thuật.
Ở máy Buôn Mê Thuật. Còn con?
Dạ con là Maria Trần Thị Tin, con năm nay 21 tuổi. Dạ con là vợ của anh. Dạ con là vợ của anh Khánh ạ.
Con là vợ anh Khánh, còn Khánh là gì của con?
Dạ là chồng con ạ.
Rồi chồng. Hai chúng con là vợ chồng với nhau, đã được phúc làm cha làm mẹ chưa?
Dạ chưa, bọn con mới cưới nhau được 28 ngày ạ.
Mới cưới nhau 28 ngày. Vâng, rồi chúng con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho cộng đoàn?
Dạ con được ơn Chúa là mới tin lòng tin của con thôi. Thì con năm nay 26 tuổi nhưng mà con mắc cái bệnh hiểm nghèo, là con bị suy thận giai đoạn cuối. Cái bệnh này thì chỉ có sống với nó rồi cuối đời thôi chị ạ.
Con bị vậy bao lâu?
Dạ con mới phát hiện được 2 tuần thôi ạ. Thì mới phát hiện ra thì được bị giai đoạn cuối luôn. Thì con đang điều trị và chạy thận ở trong bệnh viện. Thì nhớ ơn của Chúa thì con phải mổ bụng. Thì bác sĩ bảo là chỉ có một bụng thôi thì mới về nhà ở với vợ con, về gia đình được. Thì con mới mở bụng được 5 ngày thôi. Nhưng mà con thấy mấy ngày trước ấy, mổ bụng thì con đau đớn lắm. Thì con không đi lại được, con chỉ ăn xong nằm một chỗ. Thì con hứa với Chúa là con Chủ nhật tuần này nếu mà Chúa cho con hết đau ấy, thì con xuống đây, con cầu nguyện, phó thác cuộc sống con cho Chúa. Thế là hôm nay con xuống đây thì con đi lại bình thường, vẫn khỏe mạnh như thời lúc con chưa bị bệnh.
Hallelujah. 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 Rồi con là một người mà mới cưới nhau được 28 ngày hả? Mới 28 ngày khi mà phát hiện chồng con thận giai đoạn cuối, con nghĩ sao?
Dạ lúc đấy con nghĩ là đã yêu, đã thương nhau thì mới cưới nhau, mà cưới nhau thì chồng con vì vậy thì chúng con phải có trách nhiệm với nhau rồi ạ, là con sẽ ở bên chồng con, yêu thương và chăm sóc chồng con.
Hallelujah. Thưa anh chị em, một người trẻ như thế này mà gặp một người chồng mà giai đoạn cuối như vậy, con nói được như vậy không? Không, không nói được như vậy. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần, mà Chúa Giêsu về trời để ban Thánh Thần cho chúng ta, để chúng ta có thể yêu thương nhau được, vì Chúa Thánh Thần đốt lên ngọn lửa yêu mến, vì Chúa Giêsu về trời dạy chúng ta rằng hãy đi loan báo và làm chứng cho tin mừng, mà làm chứng cho tin mừng không có gì tốt hơn, rõ hơn là cho người ta thấy rằng mình yêu thương nhau khi mạnh khỏe cũng như lúc
gian nan,
khi thịnh vượng cũng như lúc
đau khổ,
khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc
đau yếu, để yêu
thương, đau yếu
để yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày suốt cuộc đời con.
Đấy thưa anh chị em, để yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày suốt cuộc đời. Vì hai vợ chồng mới ở với nhau có 28 ngày mà phát hiện là mình đã thận giai đoạn cuối, mà anh ấy bị mổ bụng mới cách đây có 5 ngày, nằm suốt không đi được. Tôi đã bị mổ bụng và tôi đã lấy hết mật ra rồi, không còn tí mật nào trong người cả. Mà biết rằng mổ bụng như vậy nó khủng khiếp lắm. Nhưng mà Chúa có ban cho tôi cũng giống anh, 5 ngày sau tôi cũng chạy lon ton, tôi đi giảng lòng Chúa thương xót. Bây giờ thì không còn mật, chỉ còn gan thôi. Tôi bảo to gan lớn mật, mà tôi thì hết mật chỉ còn gan.
Trốn viện. Thật sự là hôm nay bác sĩ không cho chồng con đi, tại bác sĩ kêu là phải ở bệnh viện theo dõi, nhưng mà hai vợ chồng con trốn lên đây.
Rồi con đến đây con cảm nhận như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ con đến đây thì con cũng thấy là rất nhiều người có hoàn cảnh éo le như vợ chồng con, nhưng mà đều được Chúa thương xót và cứu rỗi ạ.
Hallelujah. Đây cho gửi tặng cho chúng con cái máy vô bệnh viện nằm nghe và đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho những người trong bệnh viện nha. Rồi đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót, móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để chúng con vào trong bệnh viện tiếp tục lần chuỗi lòng Chúa thương xót và cầu nguyện cho nhau. Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta thấy đẹp đôi không? Xứng đôi vừa lứa. Cầm tay nhau đi con, cầm tay nhau đi hết cuộc đời này. Anh đưa em đi đến cuối cuộc đời, dù cho mưa hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có rớt cỡ ngàn lần, dù sao đi nữa anh vẫn to lên, dù sao đi nữa. Rồi cô mấy câu hát, dù sao đi nữa. Các ông hát, dù sao đi nữa. Rồi ông lên đây. Ông già mà vẫn còn hăng quá. Sao, bà còn không? Bà còn không?
Còn ạ, còn ạ.
Rồi ông hát, bà coi, dù sao đi nữa.
Dù sao đi nữa, anh vẫn yêu em.
Hôm nay ông bao nhiêu tuổi?
Dạ con 63 tuổi ạ.
Bà bao nhiêu?
Dạ nhà con 53 tuổi ạ.
63, 53. Rồi hôm nay ông cầm cái tập hồ sơ thần chết này lên để làm gì đây?
Thế cha là con đi kể về bệnh và tật thì con đi khám hôm mùng 10 tháng 7 năm ngoái. Khám thì bác sĩ bệnh viện bảo là không ai sống được quá 3 tháng vì giai đoạn cuối, vì bệnh phổi nhiễm khuẩn siêu vi cho nên là nguy hiểm lắm ạ. Con mắc bệnh cái phổi nhiễm khuẩn siêu vi ạ. Cho nên là giai đoạn cuối rồi, giai đoạn 4. Xong bắn là con bảo mua thuốc bệnh viện không có, mà nằm viện thì bệnh viện không cho nằm, nó không chữa được. Người đời không chữa được, trên thế giới chưa có thuốc chữa. Con bảo chỉ còn một cái nơi cứu là con vào đây thì chắc nhờ cha và nhờ Chúa để cứu cho con. Con vào sau mùng 10 tháng 7 con vào đây, một tuần sau một tuần con vào đây. Thì con về thì đến 2 tháng 17 ngày sau con nên con khám lại cái hồ sơ sau này. Thì
đây là hồ sơ trước, hồ sơ nào là hồ sơ từ thần chết, đây là hồ sơ thần chết. Và bác sĩ bảo là trên thế giới này chẳng có thuốc nào mà chữa được bệnh cho ông ấy. Đây là hồ sơ thần chết. Rồi sau khi vào đây cầu nguyện lòng Chúa thương xót, đây là hồ sơ thần sống. Rồi bác sĩ kết luận làm sao?
Bác sĩ kết luận ở trong này là, thưa cha, là hai cái kết luận cả. Đây thì có cả cái kết luận của này thì là giai đoạn 4, là giai đoạn cuối cùng của bệnh siêu vi, chưa ai sống được quá 3 tháng. Cái này thì cái là sau thì tất cả đều bình thường cả. Con vào trong cha, con về, tất cả đều bình thường cả. Cho nên là con đi khám, nó bảo chứ bố đưa cái hồ sơ, hai hồ sơ đi, con vào con chửi cho nó trận. Như bây giờ nó lấy rông lấy rại vậy, nó lại chết à, vậy người tiểu tụy người ta chết mất chứ còn à. Nhưng mà con bảo không con ạ. Thế thì đây là họ cũng nói đáng ra con không được đưa cái này lên đây, nhưng mà thôi thì tất cả mọi người cũng thông cảm, vì đức tin của con đã đi một phần, nhưng những ai mà cứng lòng tin hơn con thì nên tin mà có Chúa, và Chúa sẽ chữa cho con. Như hôm nay là Chúa chữa thẳng tay nhãn tiền luôn, không phải qua một bài thuốc nào, mà con cũng không phải có một viên thuốc nào chữa.
Chữa gọi là chữa thẳng tay. Người ta trừng trị thẳng tay, còn đây là Chúa chữa thẳng tay. Thưa anh chị em, đôi khi Chúa cũng muốn củng cố lòng tin của chúng ta bằng những chứng nhân và những chứng cớ, gọi là vật chứng, nhân chứng, vật chứng, để cho những người yếu tin, những người cứng tin vững tin hơn vào tập hồ sơ thần chết và thần sống đây. Vì khi Chúa Giêsu về trời giao cho tông đồ đi loan báo tin mừng, thì Ngài cũng ban cho các tông đồ quyền đặt tay chữa lành cho những người bệnh. Và Chúa củng cố những lời rao giảng của những người đi loan báo tin mừng, loan báo lòng Chúa thương xót bằng những dấu lạ kèm theo. Đây là những dấu lạ, những dấu mà nó khác lạ, những dấu mà nó khác thường, để cho chúng ta thấy rằng là ngoài thế giới này, ngoài thế giới vật chất này còn có một thế giới tâm linh. Chứ không phải chỉ có cái thế giới vật chất này mà thôi, chứ không phải chỉ có khoa học kỹ thuật mà thôi. Khoa học kỹ thuật cũng có giới hạn của nó. Con người dù học hỏi hiểu biết cỡ nào cũng có giới hạn của nó. Cho nên Chúa về trời để cho chúng ta thấy rằng là ngoài cái thế giới vật chất này, ngoài cái sự hiểu biết của con người này, ngoài cái khả năng của con người này, còn có một thế giới tâm linh, còn có một thế giới siêu hình, còn có một thế giới siêu nhiên, còn có một quyền lực vượt lên trên tất cả những quyền lực của thế gian này. Và chúng ta đặt niềm tin vào Ngài, niềm tin vào như vậy là niềm tin vững chắc, không phải là niềm tin mông lung, không phải là niềm tin mơ hồ, không phải là niềm tin của chúng ta đặt nơi một con người phàm nào, chỉ giỏi nói mà không có làm, chỉ có giỏi nói mà chẳng có quyền gì cả. Còn đây, đấng đã chết, đã sống lại, đã lên trời và trao cái quyền đó lại cho những người đi loan báo tin mừng, để có những điểm thiêng, có những dấu lạ dẫn chứng cho những lời giảng ấy. Và tại cộng đoàn lòng Chúa thương xót đây, mỗi ngày Chúa đều gửi những chứng nhân đến để củng cố lòng tin, củng cố lời rao giảng về quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Hallelujah! Tôi gửi tặng cho anh cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, anh có rồi. Giờ tôi tặng cho anh cái quạt, có chưa? Rồi, cái quạt, rồi anh xin. Còn mẹ không?
Còn thưa cha.
Còn mẹ hay không?
Không ạ, thưa cha con không còn mẹ. Con mẹ con già mất rồi ạ. Con là gần út. Và thưa cha con cũng giới thiệu, con là Phạm Quốc Việt ở giáo xứ Đền Thánh Ninh Cường, giáo phận Bùi Chu, tỉnh Nam Định.
Đây, người chứng, vật chứng, tăng chứng đầy đủ hết, cái gì cũng là chứng hết, để cho không còn ai nghi ngờ gì cả. Cô London. Rồi, cô, con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ, con thưa cha, con là Maria Phạm Thị Hương, con ở giáo phận Thanh Hóa.
Bao nhiêu tuổi?
Con 30 tuổi ạ.
30 tuổi con bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Con thưa cha là con mới bỏ Chúa được 2 tháng ạ.
Mới bỏ Chúa 2 tháng. Lý do gì con mới bỏ Chúa 2 tháng?
Dạ thưa cha, trước đây là con bị bệnh nhiễm trùng máu, rồi là bệnh biếu cổ ác, rồi bệnh viêm thế quản cấp, rồi bệnh bệnh đại tràng mãn tính ạ. Con đi xin khấn nơi cha đây thì con khỏi hết bệnh, rồi về con đi làm, con lo kiếm tiền rồi con quên Chúa, con không cầu nguyện, rồi Chúa lại cho con quay lại bệnh, rồi con lại quay vào đây với cha.
Chưa thấy, thấy Chúa là đấng nhiều lòng thương xót, chịu đựng con người như vậy. Nó kể ra một lô bệnh y như là một cái bệnh viện như vậy, và nó chạy vào đây nó khấn, rồi Chúa chữa cho nó lành, rồi nó lại bỏ Chúa, rồi Chúa lại phải cho nó trở lại căn bệnh vì nó lại chạy vào đây nó khấn nữa, rồi cuối cùng sao?
Dạ thưa cha, thì trong vòng 2 tháng con không đến, nói chung là con cũng đi lễ nhưng mà con không có thành tâm, nên là ngày nào con cũng đau đầu á, đau đầu từ trưa cho đến đêm, lúc nào con cũng đau đầu, thì con vào đây con không còn đau đầu nữa ạ. Dạ vâng ạ.
Rồi bây giờ quay về với Chúa chưa?
Dạ rồi ạ.
Rồi có bỏ nữa không?
Dạ không ạ.
Rồi khỏi rồi có bỏ không?
Dạ không ạ.
Chắc không?
Chắc ạ.
Hallelujah. 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 Đây cha gửi tặng cho con, có máy chưa con?
Dạ con mới mua rồi ạ. Nhưng mà con muốn về tặng cho bạn học của con, có sinh được 3 đứa mà bị bệnh hiếm nghèo, chết mất một đứa rồi còn 2 đứa, con muốn về tặng cho bạn ạ. Vâng.
Rồi tặng cho bạn, đây con tặng cho bạn. Rồi mẹ con còn không?
Dạ còn ạ.
Đây cho gửi tặng cho cái quạt, nhờ mẹ đến với Chúa con về gửi tặng cho mẹ. Hôm nhớ hôm nay là ngày gì không?
Dạ ngày của mẹ.
Rồi về tặng cho mẹ nha. Rồi, rồi đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót, để Chúa móc còn lại, đừng có bao giờ mà khỏi rồi lại chạy. Rồi đi lên rồi bệnh lại chạy tới, rồi khỏi là bệnh lại chạy đi nha. Để cuốn sách nhờ tâm thư đường nguyên hậu để con cầu nguyện nha. Rồi xin Chúa lành cho con. Rồi con ai bỏ Chúa nữa không? Bỏ Chúa. Ai? Đây đây, cô này phải không? Rồi mời cô. Rồi.
Con thưa cha, con từ Hà Nam vào đây ạ. Từ khi chúng con lấy nhau rồi.
Con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ, con là Maria Đỗ Thị Thơm ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con là 57 tuổi ạ. Con ở xứ Nại Xá, ở giáo Hạt.
Được rồi. Con đã bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Dạ, con lấy chồng con từ năm 82. Gia đình nhà con rất là khó khăn. Gia đình nhà con rất là khó khăn. Thế là chồng con cũng đậu gốc, nhưng mà bảo là nếu mà không đi làm thì lấy gì mà ăn. Thế là chồng con rất là khó khăn. Mỗi lần con đi lễ về thì con lại bị mắng. Con chỉ biết cầu xin Chúa, con chẳng dám cãi, con sợ chồng con đánh. Con chỉ cầu xin Đức Mẹ cho con được vững lòng tin, được vương theo Thánh Y Chúa. Thế là đến tận đầu năm 2017, con đi rút cái thẻ về để con đưa cho chồng con đọc, thì cái thẻ Chúa nói là nước.
Cái thẻ gì, thẻ ATV hay là thẻ điện thoại?
Dạ, cái thẻ của biên đạo mà đầu năm được rút thẻ Chúa đấy ạ.
Cái này gọi là cái gì? Lộc Thánh, cái thẻ biên đạo để mỗi năm đầu năm đi rút thẻ. Là gọi là cái gì?
Dạ, Lộc Thánh ạ. Thế là nhà con nằm dấu đọc là nước Chúa gần đến với ngươi. Thế là con bảo là đấy, Chúa cho rất là nhiều ơn, mà chẳng nghĩ đến Chúa thì có mỗi hai vợ chồng con, còn con có bốn đứa con, con đi xây dựng được hết rồi. Con bảo là thế bây giờ ông còn muốn ăn năn trở lại để Chúa tha tội cho ông không, hay là ông muốn ôm chuối?
Ôm chuối là ôm cái gì?
Là muốn chết ạ.
À, muốn chết là muốn ôm chuối à, mẹ, còn là cái từ mới nữa. Rồi cuối cùng thì chồng con ôm chuối hay là ôm Chúa?
Dạ, thế là sau đấy độ khoảng mấy hôm thì là chồng con đi lễ ạ. Thế là con bảo là bây giờ ông có tuổi rồi thì đi xưng tội rước lễ đi, để Chúa ban ơn cách riêng cho ông, không ông bị tai nạn rất là hiểm nghèo mà Chúa cứu. Thế chồng con bảo là từ từ. Thế
mà con đã đi xưng tội rước lễ chưa?
Dạ rồi ạ.
Lúc, lúc đó
dạ con thì con thì cũng cũng ba hơn 30 năm ạ.
Chúa tôi con hơn 30 năm mà con bảo chồng ông không đi cái xưng tội đức lễ đi rồi Chúa cho ông chết, mình thì bỏ 30 năm rồi còn cứ lo cho chồng thôi. Chúng ta thấy nhiều khi trong cuộc sống của mình ấy, mình cứ lo phần hồn người khác mà chính mình lại không lo, chính mình không lo. Cho nên muốn loan báo tin mừng thì lời loan báo ấy chỉ có giá trị khi là lời chứng. Mà lời chứng ấy là mình đã sờ chạm được với Chúa, mình đã được Chúa thương, được Chúa cứu, mình đã quay về với Chúa, mình mới loan báo rằng Chúa thương xót mình như vậy, để cho người ta nhìn vào tấm gương của mình mà người ta quay trở về. Chứ không phải là ông mà không lo ông xưng tội đi rồi Chúa phạt cho ông trắng mắt ra đấy. Thế, tôi mới rút cái thẻ đấy. Thì chúng ta thấy là mình nói như vậy chồng có tin không? Không. Mình nói về chồng có quay lại không? Không. Cái sự đe dọa đó nó chẳng có ảnh hưởng gì được đâu. Vì họ chồng sẽ bảo còn bà thì sao? Còn bà thì sao? Dạ em có 30 năm hả? Đó thì chúng ta thấy rõ ràng là khi mình đi loan báo thì cái lời loan báo phải là lời chứng, là chính mình đã sống cái điều đó. Mình nói những cái gì mình đã sờ chạm được, mình nói gì mình đã cảm nhận được, mình nói gì mình đã sống được. Chứ không phải là mình loan báo chuyện của trên trời, còn dưới đất này mình làm lung tung cả ra. Không, tôi đang loan báo trên trời những gì tôi đang sống ở dưới đất. Nhớ, tôi loan báo những chuyện trên trời bằng những việc tôi sống ở dưới đất này. Một cuộc sống yêu thương, phục vụ, giàu lòng, thương xót. Cuối cùng chồng con có quay trở lại không? Có hay không?
Dạ thưa cha có ạ. Tự vì là đấy là con cũng đi lễ và xưng tội trước chồng con 1 năm rồi ạ. Vâng, thế là chồng con đi xưng tội rước lễ vào vào trong hội ông Thánh Giuse mà rất là chịu khó đi trông nhà thờ.
Còn con?
Dạ con cũng vậy ạ. Dạ con là ở hội Nezo ạ.
Hallelujah. Chúng ta thấy sau 30 năm cả hai vợ chồng đã được ơn quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Đây cha tặng cho vợ chồng con đấng mà 30 năm trời con đã bỏ Ngài mà Ngài không bỏ con. Hãy ôm chặt lấy Ngài, đừng bao giờ buông bỏ nữa. Và cái máy này con về con tặng cho chồng của con, để chồng con vững lòng tin vào Chúa hơn nha. Và đây là cuốn sách Lê-dô, con về con giúp cho Lê-dô của con biết lần Chúa lòng Chúa thương xót, tâm thư là minh hậu của cha. Hallelujah. Rồi mời con. Con bao nhiêu năm?
Này cha con 30 năm ạ.
Bà kia 30 năm, con này nó 30 năm. Con tên gì là bao nhiêu tuổi?
Này cha con là Maria Nguyễn Thị Cử, con ở giáo sư Phước Tân, giáo phận Bà Rịa.
Con bao nhiêu tuổi?
Cha con năm nay con 57 tuổi.
57 tuổi mà bỏ Chúa, 30 năm là 27 tuổi đã bỏ Chúa. Rồi nhờ đâu mà con được ơn quay trở về với Chúa?
À, này cha, này cha là ở giáo xứ con đấy, là nhiều người cũng đi lên giáo điểm tin mừng này, cho nên là con thấy vậy con cũng đi, mà lần này con đi là 5 lần rồi ạ. Mà này cha, Vâng, này cha con cũng được nhiều ơn Chúa lắm mà. Con ơn thứ nhất là lần đầu tiên là ngày lễ lòng Chúa thương xót năm ngoái là con lên đây, thì con có bao nguyên cả một chiếc xe gia đình con lên, thì lần đầu tiên con lên đây là con được nhiều ơn lắm. Ơn đầu tiên là con đau đầu gần chục năm mà con hết rồi. Xong là con đau lưng là mười mấy năm con không nằm được giường, con cứ nằm cái giường gấp mới lại cái võng thôi. Thế mà con lên đây là con cũng khỏi luôn. Với cái biếu của con này này cha, là ba biếu con ở đây này.
Mà đâu mà cứ giờ vào đây là người ta có nhìn thấy gì đâu? Ở đâu?
À, có biếu con ở cổ mà đáng nhẽ con phải mổ mấy năm nay rồi, nhưng mà con cứ tin thác vào Chúa thôi, con không có mổ. Thế mà bây giờ thì không có gì hết, không có đau đớn gì hết. Với này con cũng lan truyền thì con cũng giúp cái bà kia là bà ấy đau thuận, bà ấy đi chạy thuận, tuần nào cũng đi chạy thuận hết cha, mà con thấy bà ấy đau con mới bảo bà ấy là có tin con không thì con đưa cho bà ấy cái máy để bà ấy nghe, rồi bà cứ tin thác vào, tối bà nghe này bà cứ tin thác vào đó, bà cứ tin lời tôi, tin là bà sẽ khỏi. Thế mà một thời gian thì bà ấy nói là bà ấy đi nằm quả được rồi. Thế còn cái cô mà cô ấy bán phở không vậy, cô ấy đau bao tử dữ lắm, thì con đưa cho cô ấy cái số điện thoại của cha, rồi con cũng bảo cô ấy là đây cô có cái máy để cho con mượn, thì con cứ nghe, con cứ tín thác rồi cũng khỏi luôn. Rồi có cái ông ấy người ở Thanh Hóa cha, mà hôm Tết vừa rồi này là con dâu của ông ấy mới nói là thằng chồng con như thế là nó về Bắc rồi cha, con sắp chết rồi vì ung thư giai đoạn cuối, sắp chết rồi mà bây giờ bụng sình hết lên rồi, không ăn không đi được nữa. Thế con mới bảo rằng là thế bây giờ thì cô cũng chẳng làm gì, thì cô cũng chỉ biết tín thác vào Chúa thôi, thì để cô nhắn tin cho cha để cha cầu nguyện cho. Thế là hôm ấy con cầu nguyện cho thì hôm sau là con lại hỏi rằng là thế đã đỡ chưa, có nghe thấy đi tin ở ngoài đấy đã đỡ chưa, thì nói rằng là bố con đi lại rồi, ăn được rồi. Thế hôm nọ con cũng hỏi thì bảo rằng là đỡ rồi, khỏi rồi.
Hallelujah. Câu hỏi là nhờ đâu mà con được ơn quay về với Chúa sau 30 năm, cái biến cố nào xảy ra?
Này cha, con cũng đau khổ lắm vì chồng con bỏ con, cho nên là con cũng thời gian ấy con cũng làm ở trong quân đội ấy, con đi nấu cơm trong quân đội ấy, con cũng quen cái anh ấy, cũng người bên nương mà con lấy anh ấy thì anh cũng không cấm con đi đào, nhưng mà mỗi một lần mà đi lễ đi này ấy thì anh ấy cứ dở chứng nhậu nhẹt rồi nọ kia, thế nào con nghĩ rằng là mỗi lần đi mà về nhà cãi nhau thì cũng không nên, thì cũng mất ơn Chúa, thế là con cứ từ từ, với con cũng buồn lắm. Cứ thấy người ta xưng tội rước lễ mà con thì nỗi đạo con không xưng tội rước lễ được, con ngồi dưới con nước mắt con cũng cứ chảy à. Thế rồi bây giờ này cha, gia đình con thì cũng khổ lắm, bây giờ con có hai thằng con ấy thì nó hít bột đá, cho nên là con cứ hàng ngày thì 3 giờ chiều con cũng khấn, con cũng cầu xin, rồi con cũng khấn, con đọc kinh lòng Chúa thương xót, con khấn thì con khóc nhiều lắm, mà con cũng được nhiều ơn, mà Chúa cũng thương con cũng được nhiều ơn lắm. Thì còn hôm nay con lên đây thì con làm chứng cho Chúa, thì con xin cha và cầu nguyện, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, rồi cho hai thằng con của con là phê dô quý.
Còn cái quan trọng nhất là cầu nguyện cho ai, con có biết không?
Cầu nguyện cho con ạ.
Rồi, vì con biết là con đang bị rối không?
Dạ con biết con đang.
Con đang bị rối, vì con rối tức là rối là ai ai cột.
Dạ con.
Rồi bây giờ ai gỡ?
Dạ con.
À, con cột thì tự con gỡ. Con biết rằng lấy một cái người nó chả ra gì cả, nó còn đánh đập mình, rồi nó làm đủ thứ chuyện, nó lại không theo đạo mà nó lại ngăn cản mình, thì có tội tình gì mà sống với họ nữa hay không? Con suy nghĩ đi, con cầu nguyện và con suy nghĩ rồi con quyết định. Cho nên nhiều người bị rối, cứ bảo là mình rối mà mình không gỡ thì không ai gỡ cho mình, tự mình cột thì tự mình gỡ. Mà đây cái lý do gỡ thì quá ngon. Giá mà bảo rằng là cái người chồng cũ nó bê bối, nó đánh đập mình, rồi bây giờ có một chàng hào hoa phong nhã rồi đưa tay cứu vớt mình, đi cứu vớt đầy em, cho nên là bây giờ em sống hạnh phúc với anh lắm, anh yêu thương em lắm, thì đã đành có rối thì nó còn đỡ một tí. Nó cũng rối nhưng mà nó đỡ thối. Còn đây vừa rối mà vừa thối thì tội gì mà mình còn ở trong cái đó làm gì mà không gỡ ra. Con hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Không có tại gì, không phải tại anh mà cũng không phải tại em. Bây giờ là phải tự mình suy nghĩ lại và gỡ ra. chứ không có lôi thôi gì cả. Vì cha chỉ cho con tặng có một cái duy nhất là móc khóa lòng Chúa thương xót. Bây giờ con cầm cái chìa khóa này về, con tự con gỡ cái rối của con ra, rồi con mới đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho người khác được. Hallelujah. Ra đi mạnh dạn loan báo và làm chứng cho lòng thương xót bằng cái tự mình gỡ. Còn con đây đây, mời bước lên đây con, bước này. Trời, con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Con thưa cha, con Phêrô Nguyễn Văn Lễ ở Giáo Phận Bắc Ninh Vĩnh Phúc ạ. Thưa cha, gần đây thì con cũng mắc nhiều về cái vấn đề tai ương vận nạn, thế nhưng mà cũng được Chúa cứu vớt cũng nhiều. 2007 thì lúc bây giờ con chưa biết về lòng Chúa thương xót thì con chẳng có mất tiếng. Thế thì con trai út của con 10 tuổi đi mổ tim, thì lúc bây giờ bác sĩ cho con trai con là
bây giờ con kể chuyện mới nhất thôi. Kể chuyện mới nhất là con cảm nhận được lòng Chúa thương xót như thế nào. Hôm nay con đến đây để con chia sẻ cho mọi người ơn Chúa mới nhất lòng Chúa dành cho con.
Mới nhất của con là hai vợ chồng con chiến dịch ung thư của con 8 tháng trời.
Cái gì?
Ung thư.
Con bị ung thư gì?
Con bị ung thư hạch. Thế ở viện huyết học. Thế thì cứ rút mũi truyền lần nào sau con rút mũi kim rất đậm có, mà nắng to nhất cũng có, là con lại xuống con hút con lào con hút trẻ ngay. Thế thì con cứ đến thứ bảy chủ nhật, thì mấy hôm trước thì con cứ xin bác sĩ về, sau dần dần con nể và con hốt con ngại là con trốn thứ bảy là con về, chứ chiều chủ nhật thì con lại xuống. Thế thì con xuống thì có mấy chú ở Hải Dương này, Hải Phòng, Thái Bình nữa vào đấy, chú của anh em mình lại xuống như đấy, phòng 507 và phòng 508 ở viện huyết học truyền máu trung ương Hà Nội. Thế cho nên là mọi sự là con ở Đồng Nai, con trai con ở Đồng Nai là cũng không về về, thì nó cứ lên với lại bà chị gái của cụ ở đấy, lên đây xin lòng đức cho Chúa và cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thế còn ở nhà đúng 8 tháng rồi là con rất an tâm, là cái thứ nhất.
Hallelujah. Rồi cái thứ hai.
Thứ hai nữa thì là gần đây hôm 23 tháng 3 thì con nó điện cho con là con mua vé cho bố mẹ vào để lòng kính lòng Đức Chúa đầu tháng 4, thì con nhất trí ngay, không ngờ đầu hôm 6-3 giờ sáng con đi lấy hàng trái cây con về bán, thì con đứng ở vỉa hè thấy một cái xe bốn chân ở trong miền Nam con chẳng biết ở đâu, ôi nó vào mà mày phúc hôm giờ nào cái xe máy của con có đập cái vành đằng trước mà nó cứu được cái một bên chân của con không bị gãy không bị gì, chỉ có sát ra xoạc ra mất rạch dày 5 phân không mới hơn chục mũi. Thế xong là con chẳng đi viện, nó con bảo thôi giờ chú thì nhìn thấy anh này xe anh thì thôi cho anh xin 5 triệu. Thế nó bảo thôi anh bớt chém 500 mà cũng được. Thế đấy con về chưa kịp khỏi thì con vẫn tiếp tục hai vợ chồng con vào để giữ tới lòng từ chót đầu tháng 4 con vừa về xong. Thế thì hôm bây giờ thì đoàn giáo sư Vi Tiến và giáo sư Hoàng Sơn liệt nhau thì có nhà xe cung Nga là tổ chức. Con rất muốn đi nhưng mà con chưa quyết định được vì đồng tiền của con không?
Hôm nay con lên được đến đây con thấy thế nào?
Nếu mà nói về đây thì con thấy quá tuyệt vời. Lúc 24/24 con xem trên mạng đấy, cho nên là con thấy quá tuyệt vời. Rất lâu rồi chứ không phải là ngày hôm nay là...
Hallelujah. Mà lên Hallelujah. Hallelujah. Đây ta cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha, một người đã chiến đấu với căn bệnh ung thư hạch suốt 8 tháng trời để hôm nay đến đây hiện diện với chúng ta làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi cuốn tâm thư lòng nhân hậu móc khóa. Đó, đây là chàng chuỗi lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho con.
Con gửi trả lại.
Thôi rồi, đi, 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 xuống, xuống, xuống. À, thưa anh chị em, bây giờ mời anh chị em chúng ta cùng cầm lấy cái bông hoa trên tay và cầu nguyện để xin Chúa cho mỗi người được mạnh dạn ra đi loan báo tin mừng của Chúa. Thần khí Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khí Chúa, anh chị em ngồi xuống. Anh chị em cầm cây nhỏ. Anh chị em cầm cây hoa trên tay. Rồi chúng ta thinh lặng ít phút để cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần của Đức Kitô phục sinh, Đấng đã chết, đã sống lại, đã về trời và bây giờ đang mở một con đường, con đường của lòng Chúa thương xót, để tất cả những ai Chúa nói, những ai muốn được cứu độ thì duy nhất điều kiện tối cần nhất là họ tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Nếu không tín thác vào lòng thương xót của Chúa không có ơn cứu độ, mà tín thác vào lòng thương xót của Chúa là xây dựng nước của Chúa ngay từ trần gian này bằng những việc làm nhỏ nhất với lòng mến nhất, lớn nhất. Xây dựng nước trời ngay từ trần gian này bằng những công việc thực hành lòng thương xót với gia đình của mình, với bạn bè của mình, với bà con lối xóm của mình, và mạnh dạn ra đi thực hiện mệnh lệnh của Chúa là loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Thần khí Chúa đã sai tôi đi loan báo tin mừng, loan báo bằng chính đời sống yêu thương phục vụ của mỗi người chúng con. Hát nhanh, nhanh, nhanh. Khi Chúa đã sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi, sai tôi đến với người nghèo khó. Thần khí Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khí Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi, sai tôi đi với người ta nói, sai tôi đi với người đó sợ. Em xin mừng thay tôi, vì Chúa đã thần khí Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi. Mời anh chị em đứng lên, chúng ta tuyên